Một lần nữa xin kính mời quý mẹ chị em cùng đứng lên. Sau đây là phần đọc lời Chúa trong Kinh Thánh sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5 từ câu 16 đến câu 18. Chỉ có hai câu ngắn ngủi thôi, xin quý mẹ chị em lắng lòng nghe. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Amen. Xin biết bà cho ngồi xuống.
Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Kính thưa quý bà, anh chị em, chúng ta ở trong cái tháng gọi là tạ ơn. Và những cái bài chia sẻ, những bài giảng sẽ chú trọng nhiều về sự tạ ơn. Trong cái mùa tạ ơn này, tuần qua chúng ta đã nghe qua trong Luca đoạn 17, từ câu 7 tới câu 19, là phải là người biết ơn, bắt đầu là người biết ơn. Và cái tuần này, cái đời sống biết ơn như thế nào trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 16, 18. Và tuần tới, cái thái độ biết ơn phải như thế nào. Và cuối cùng trong cái ngày lễ tạ ơn, chúng ta có cái ngày gọi là ngày cảm tạ, được chép trong Thi Thiên đoạn 150. Cái đời sống biết ơn, kính thưa quý bà anh chị em, tôi để cái hình cái roller coaster. Và đôi khi trong cái đời sống chúng ta cũng giống như roller coaster, có lúc thì nhanh, có lúc chậm, có lúc nó ngược đảo, lộn đầu lộn đuôi cả, rối loạn cả lên. Không biết cái cuộc đời của ông bà, anh chị em như thế nào, mà đôi khi chúng ta nhìn trở lại trong quá khứ, cuộc đời của mình đôi khi nó cũng giống như cái roller coaster như vậy. Mới lúc nào đó, 30-40 năm về trước ở bên Việt Nam đang sống một cách vui vẻ, sáng thức dậy đi ra hàng xóm uống cà phê hay là gọi tô phở, đi đâu cũng được cả. Rồi sau năm 75, một số người đi cái roller coaster, đi bằng tàu, đi bằng biển qua bên Mỹ này. Rồi cái đợt thứ hai cũng đi qua và bắt đầu trở lại giống như là đi trên cái con xoáy như vậy. Và đôi khi nếu mà nhìn trở lại một vài năm vừa qua, đang sống coi như là rất là vui vẻ, bình an, muốn làm cái gì cũng được, cái tự nhiên bị ở tù treo hàng năm. Bà con cũng dám gặp nhau, đi thăm ông bà mình cũng đi thăm không được. Mà nếu mà lỡ may vô nhà thương thì chỉ gặp nhau trên FaceTime, chứ không có vô trong nhà thương được. Đạo điên, mỗi người gặp nhau khoan đứng chờ 6 feet. Mà nếu mà tiến tới một bước cái mình lùi lại một bước. Đạo điên, đạo lộn cả một cả một cái sự thứ tự trong cái đời sống. Rồi bây giờ sau khi 4-5 mũi chích ngừa đủ thứ cả, rồi cái bây giờ nói gặp nhau sau một thời gian bị tù treo khá dài, gặp nhau ngỡ ngàng, bây giờ họp là phải họp qua Zoom. Ngày trước thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đến đền thờ của Chúa để có sự sinh hoạt, để học hỏi lời của Chúa. Bây giờ sau hơn 2 năm tù treo, bây giờ gặp nhau qua Zoom là tốt rồi. Tạ ơn Chúa. Thành ra khi mà nhìn đến trở lại như vậy trong cái ân điển của Chúa, ngày Chúa Nhật Chúa gom góp quý ông bà, anh chị em lại với nhau thờ phượng như thế này, phải có cái lòng tạ ơn đó. Cái ý tưởng tạ ơn, kính thưa quý ông bà, anh chị em, là một cái món quà Chúa ban cho quý ông bà, anh chị em, để làm phong phú thêm trong cái cuộc sống chúng ta, và đồng thời nâng cao lên cái mối quan hệ giữa người và người với nhau, chưa kể là giữa người với Chúa. Nhưng hơn thế nữa, trong cái mùa lễ tạ ơn này, chúng ta cần phải nhớ tới cái tạ ơn giữa người và người với nhau. Nhưng trước khi làm điều đó, phải có cái lòng tạ ơn với Chúa. Để ý trong Hebrew, lời của Chúa nhắc nhở như thế này: ta hãy chăm chú hướng về Đức Giêsu là đấng tác giả và hoàn thành của đức tin, vì niềm vui mừng đặt trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh sự sỉ nhục, nên được ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Đây là cái câu Kinh Thánh để nhắc nhở tại sao chúng ta biết ơn Chúa. Mà nếu mà biết ơn Chúa bởi vì sự thương khó của Chúa Giêsu chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, một con người không ra gì đó, mà khi hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới có thể thông cảm và chịu đựng nhau được. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ cách đây không lâu cũng có đi qua rồi. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 tới câu 30 để mà nhắc nhở thôi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng ưu tư, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Hãy mang ách của ta, học theo ta thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ. Vì ta có lòng khiêm nhu khiêm tốn, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Lời của Chúa nhắc nhở trong Ma-thi-ơ như thế này để biết rằng có một cái khoảng thời gian hoặc là có một cái lúc nào đó chúng ta là những con người mệt mỏi. Chúng ta là những con người mệt mỏi và cái lời hứa của Chúa nếu đến cùng Chúa thì sẽ có được sự thảnh thơi. Đôi khi phải ngồi đếm lại những cái điều như vậy thì cái lòng tạ ơn mới xảy ra được. Rồi Chúa Giêsu hay là Phao-lô khi mà gửi lá thư cho người Roma trong đoạn 8 đó, thì có nói, vậy thì chúng ta sẽ nói gì về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch được với chúng ta? Đấng thật đã không tiếc chính con mình, nhưng đã phó con ấy vì tất cả chúng ta, thì làm sao mà Ngài chẳng ban mọi sự đó luôn với con đó cho chúng ta? Trong cái đời sống của con cái Chúa, đôi khi có những cái sự thử thách, đôi khi có những cái đối chọi giữa người với nhau. Nhớ trở lại Roma đoạn 8 này, nếu mà Chúa ở cùng chúng ta thì còn có ai chống nghịch với chúng ta? Nếu mà hiểu được điều này rồi thì mới có thể chống chọi với những cái đối nghịch với cái cuộc đời. Nhưng sáng hôm nay, nếu mà muốn bày tỏ tấm lòng của Chúa dành cho chúng ta bởi vì Chúa của chúng ta đó, bởi vì lợi ích của chúng ta, thành ra tất cả những điều chúng ta làm, cái sự vinh hiển phải trao về lại cho Ngài. Tại sao như vậy? Bởi vì khi mà trao cái sự vinh hiển lại cho Chúa đó, thì chúng ta sẽ có cái sự thỏa lòng, nó lợi ích. Cái sự vinh hiển của Chúa luôn luôn lợi ích cho con cái Chúa. Bởi vì Ngài, cũng như trong cái lời hứa của Roma, nếu Chúa ở cùng chúng ta, thì còn có ai có thể chống nghịch được. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì sáng hôm nay chúng con sẽ học về cái đời sống người biết ơn như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu những quan trọng vô cùng, thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay, một đời sống biết ơn cần phải rõ hai điều này. Điều thứ nhất, biết ơn hay là cái lòng tạ ơn là cái ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và cái lòng biết ơn hay cái tạ ơn này phải được nuôi dưỡng. Chẳng thôi quên, chút xíu nữa chúng ta sẽ đi qua những cái đoạn kinh thánh để mà nhắc nhở trở lại. Nếu mà không có được nuôi dưỡng, sẽ quên. Và cái tánh khí của con người là như vậy. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Đầu tiên, lời của Chúa chép. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 16-18. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngưng. Tôi đã đọc trong cái bản dịch mới. Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em trong Chúa cứu thế Giêsu. Bởi trong Chúa cứu thế Giêsu thì những điều kia mới có thể làm được. Biết ơn là cái ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho Chúa, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở như vậy, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa cứu thế Giêsu. Có ba cái đặc điểm mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở cho con cái Chúa hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Cái này nói thì dễ nhưng mà thực hành thì rất là khó. Nhưng mà phải rõ cái điều này thì mới thực hành được. Tại vì đôi khi người ta nghĩ rằng là cái sự vui mừng là cái hạnh phúc, không có phải như vậy. Cái vui mừng nó phát xuất từ bên trong ra. Mà làm sao có được cái sự vui mừng trong Chúa một cách thỏa lòng đó? Tức là phải có Chúa ở trong lòng chúng ta. Đó lý do tại sao khi một con cái Chúa nói tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi, có Đức Thánh Linh, lúc đó cái ngai lòng chúng ta có Chúa ngự, mà nếu mà cái ngai lòng có Chúa ngự thì cái Thánh Linh mới có thể làm việc được, để cái sự thỏa lòng mới có thể xảy ra được, thì cái sự vui mừng mới phát xuất từ bên trong, mới đi ra ngoài được. Cái sự vui mừng đấy không phải là chỉ thoáng qua. Một số người có thể quý vị đi chở con mình đi ăn, mà đi ăn phở gì đó là ăn ngon, cái con nó vui, nhưng mà nó chỉ thoáng qua, xong cái tô phở nó hết vui. Hay là những cái đồ chơi mình cho con cái, sau một vài ngày nó để đầy trong phòng, nó hết vui. Cái niềm vui mà Kinh Thánh dạy dỗ ở đây đó là một cái trạng thái tâm trí tập trung vào một cái viễn cảnh rộng lớn về cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Thật ra khi một con cái Chúa mà khi mà tin nhận Chúa nói tôi có được sự sống đời đời, đó là một cái viễn cảnh, một cái tương lai. Và khi chúng ta có cái tương lai đó thì cái sự thỏa lòng, cái vui thỏa mới thấm nhuần trong chúng ta được, để mà biết chắc chắn rằng chúng ta có Chúa ngự ở trong chúng ta. Mà khi Chúa ngự trong chúng ta, sứ đồ Phao-lô còn nói là chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, nó phải có sự phối hợp song phương như vậy thì cái sự vui mừng mới có xảy ra được. Rồi không phải là chỉ vui mừng, nhưng mà cái đặc điểm thứ hai nói là phải cầu nguyện không thôi, tức là trong mọi khoảng khắc. Ý nói lên là cái sự cầu nguyện liên tục, cái sự giao tiếp không có gián đoạn với Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu quý vị có mang cellphone theo? Cellphone tôi nằm đó. Amen. Tại sao quý vị mang cái cellphone trong người mình? Chờ điện thoại, phải không ạ? Tại vì nếu mà không có chờ điện thoại thì đâu mang cellphone theo làm chi? Ngày xưa đó, cái điện thoại nó nằm ở nhà, mình đi ở đâu đó, rồi nói liên lạc không có được, rồi phải chạy về nhà, rồi sau đó tiến triển chút xíu mang theo cái beeper, nghe beep 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 beep, cái chạy vô cái phone book cái gọi. Rồi bây giờ cái điện thoại mang theo người. Tại sao mang theo người 24/24? Tối ngủ để ở đầu giường nữa, không có tắt nữa, để alarm nữa. Tại sao? Có nghĩa rằng là đang chờ đợi một cái gọi gì đó. Lời Kinh Thánh nói là cầu nguyện không thôi trong cái ý nghĩa như vậy. Cái sự liên tục xảy ra, mang theo trong túi. Đó, cái điện thoại đó liên tục, khi nào cần là gọi, chúng nó chạy về nhà. Ý nói như vậy. Nhưng mà quý vị mang theo điện thoại trong người, quý vị có cầm điện thoại nói 24/24 không? Không. Lời của Chúa nói cầu nguyện không thôi không có nghĩa là lúc nào ôi chú 24/24 có. Nhưng mà có cái sự suy tư và biết được rằng cái tâm trí của chúng ta gần gũi với Chúa trong cái sự cầu nguyện đó. Mà đến khi cần có điện thoại liền. Cầu nguyện là như vậy, không thôi là như vậy. Tới lúc mà nói thôi cầu nguyện chạy đi kiếm ông mục sư liên lạc, ông mục sư không được, quá trễ. Chúa nói cầu nguyện không thôi. Khi nào mà kẹt lắm đó thì mới gọi mục sư. Quý vị, khi mà tin nhận Chúa trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trở nên công nương hoàng tử là con của Đức Chúa Trời, trở nên là gọi là thầy tế lễ thương phẩm, quý vị có cái đường dây trực tiếp cầu nguyện không thôi. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở như vậy tại vì đôi khi con cái Chúa quên. Tạ ơn Chúa, nếu mà quý vị muốn tham gia vào những cái nhóm cầu nguyện để có cái cầu nguyện chung với nhau mỗi ngày từ thứ hai cho tới chủ nhật 7 giờ sáng, tới khoảng chừng 8 giờ 9 giờ có cái buổi cầu nguyện mỗi ngày. Rồi nói tôi mỗi ngày không được thì tối thứ ba có 2 nhóm cầu nguyện, bắt đầu lúc 7:30, một nhóm cho đàn ông, một nhóm cho quý bà, và tối thứ năm có thêm một nhóm cầu nguyện. Rồi mai mốt khi mà cái nhà kho sau mà được dọn dẹp sạch sẽ thì có cái phòng cầu nguyện đó, sẽ dời đồ ra để sáng sớm chủ nhật quý ông bà anh chị em muốn đến đền thờ của Chúa cầu nguyện sẽ có cái chỗ để cầu nguyện. Bởi vì lời của Chúa nói nhà cha ta là một cái nhà cầu nguyện. Trong cái giai đoạn biến chuyển chúng ta cầu nguyện trên Zoom, tạ ơn Chúa. Nhưng đồng thời nhà của Chúa, đền thờ của Ngài cũng phải là một cái nhà cầu nguyện. Và ngay cả cái nhà riêng của quý ông bà anh chị em cũng phải là cái nhà cầu nguyện, tập tành cho con cái hậu duệ của mình trong cái sự cầu nguyện. Rồi đồng thời lời của Chúa nói sao? Cảm tạ trong mọi tình huống. Thường thường chúng ta cảm tạ Chúa là khi nào? Khi mình được, mình vui, ăn nấy làm ra, mình cảm tạ Chúa. Nhưng mà lời này là cảm tạ trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống. Có nghĩa là có lúc thấp, có lúc cao, có lúc thành công, có lúc thất bại, cũng phải cảm tạ ơn Chúa. Cái tánh khí con người của chúng ta đôi khi chúng ta sắp hãng. Cái này là chắc cầu nguyện, chắc 1%. Nó tốt sơ sơ. Còn cái này là chắc 20%. Tại vì Chúa cho nó khá khá một chút. Còn khi nào mà tới cái tuyệt định thì tạ ơn Chúa 100%. Nhưng mà đến khi bệnh hoạn, ốm đau, những cái lộn xộn xảy ra trong cái đời sống, cái mình quên cảm tạ ơn Chúa. Cách đây không lâu, thành phố Houston bị một cái cơn lạnh thổi qua. Không biết bao nhiêu quý vị kinh nghiệm cái điều đó. Nhà tôi thì bị bể ống nước, sập trần nhà. Không có heat. Rồi tôi tới nhà thờ, tôi ngủ, chỉ có nhà thờ mới có heat mà thôi. Còn gia đình tôi, tại vì không tới nhà thờ ngủ, thì nó chỉ có trong cái restroom mới có cái heat mà nó work. Thành ra má tôi, Kim Cương, mấy đứa nhỏ chung vô restroom hết, nằm ngủ. Còn nếu mà cái chân thì để ra ngoài cái cửa phòng restroom, còn cái đầu bên trong để giữ cái đầu cho nó ấm. Trong cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta có tạ ơn Chúa hay không? Phải tạ ơn Chúa. Chúa còn cho cái hít ở trong cái restroom, chứ tưởng tượng không có. Đồng thời lúc mà tôi về tới nhà, cái trần nhà sập xuống cả rầm, cái nước tung tóe. Cái đầu tiên suy nghĩ, chú cha chắc là sẽ không biết insurance nó có trả hay không. Đó. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh ấy cũng phải tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa nó mới sập con cái phòng dưới bếp thôi, nó không sập trên cái phòng ngủ. Ta nói tạ ơn Chúa. Đôi khi cái sự hư hại xảy đến, nó chỉ hư quần, hư áo, hư gì đó, furniture. Đó. Nhưng mà nó chưa đụng đến cái tánh mạng của mình. Tạ ơn Chúa vì điều này. Lời của Chúa nhắc nhở cảm tạ trong mọi tình huống, trong cái ý nghĩa như vậy. Còn nếu mà là chúng ta không có suy nghĩ cái điều đó, mà mình than phiền, mình vô ơn, thì kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa chép đó, cái lòng biết ơn là một cái món quà cho con cái Chúa trong Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không có nhận thức được khi tốt, khi không tốt, với cái tâm lòng tạ ơn, thì cái giá trị của món quà Chúa ban cho đôi khi chúng ta bị mất nó mà không có hay. Bởi vì trong cái tiêu cực hay là trong những cái mà thử thách như vậy, thì Chúa đặt để những cái tốt lành xảy ra. Có bao nhiêu người nhớ lại cái câu chuyện người Israel khi mà lang thang trong đồng vắng không? Rồi đói quá không có cái gì ăn đó, thì Chúa cho cái gì đầu tiên? Mana, phước hạnh. Đói quá không có gì cả, than phiền, rồi cái Chúa cho mana xuống, rồi mỗi ngày dân sự của Chúa lụm lên, rồi ăn ăn ngày nào đủ cho ngày đấy, tới cái ngày cuối tuần thì lụm hai phần, nếu mà lụm dư ra thì nó hư hại. Mới đầu tạ ơn Chúa, hallelujah, tạ ơn Chúa. Ngày thứ nhất, hallelujah, tạ ơn Chúa. Ngày thứ hai, hallelujah, tạ ơn Chúa. Sau một tháng, sau hai tháng, mẹ ơi, cái ngày nào cũng mana hết cả như vậy. Phải trở về lại Ai Cập có bò, có mập gì đó, củ kiệu. Nếu theo nói cho người Việt Nam mình, có củ kiệu, dưa hành, đủ thứ cả. Phước hạnh ban cho mana, mà mana riết hồi cái lờn đi cái phước hạnh của Chúa. Có bao nhiêu người chúng ta, nếu mà Chúa cho, ngày xưa bên Việt Nam đôi khi mình qua ăn sung mặc sướng nhiều, qua bên Mỹ này đó, bây giờ ăn cái tô phở bên Mỹ đây nó còn ngon hơn bên Việt Nam nữa, nhưng mà mình đi đâu mình cũng chơi phở này dở. Tại vì khi mà đi ăn phở, tại vì các anh em nam giới ở đây coi như là sau khi làm việc xong cái rủ nhu ra nhau đi ăn phở, thì tới cái tiệm phở đó lần đầu tiên ăn ngon, đi lần thứ hai, đi lần thứ ba, nói có còn những cái tiệm nào khác không, sao mà tuần nào cũng đi ăn phở như thế này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái tánh khí con người của chúng ta đôi khi quên cái ân điển Chúa ban cho trong cái ý nghĩa như vậy. Có bao nhiêu người khi mà chúng ta đi qua bên này thất nghiệp, không có công ăn việc làm, cầu nguyện Chúa, cái Chúa cho cái công việc. Cái ngày nào mình cũng 7 giờ sáng tới 3 giờ rưỡi chiều, 7 giờ sáng tới 3 giờ rưỡi chiều, 7 giờ sáng tới 3 giờ rưỡi chiều. Cái hồi đó, ngày nào tại sao cũng đi làm cả, mệt quá. Rồi có một con cái Chúa đến với tôi, mục sư Sơn, tôi làm mệt quá, mục sư cầu nguyện sao cho tôi có sự thanh thơi. Nhưng tại vì không có nói rõ ràng, tôi cầu nguyện hồi cái 2 tuần sau cái nó bị lay off rồi. Cầu nguyện được sự thanh thơi mà, Chúa cho sự nghỉ ngơi. Cái sau đó cái nghỉ ngơi đừng tuần 2 tuần nói tại sao mục sư cầu nguyện để tôi mất job. Cái nói thôi, rồi cái nhớ, rồi cái nói bây giờ anh tạ ơn Chúa sao? Ồ, tạ ơn Chúa có thì giờ thảnh thơi tôi sẽ tới giúp đỡ nhà thờ làm điều này điều kia. À, nhưng mà bây giờ mục sư cầu nguyện lại cho tôi để có công ăn việc làm mới. À, nhưng mà tôi hứa đó, bây giờ ăn năn rồi sẽ tới giúp đỡ nhà thờ làm công việc này công việc chùa. Cái cầu nguyện rồi cái anh được cái công việc mới. Cái sau đó các anh biến luôn. Hỏi tại sao chủ nhật anh mới đi nhà thờ? Nói tại sao? Tại bây giờ công việc làm rồi bây giờ overtime nhiều quá, ta không có thời giờ trong tuần để tới giúp đỡ nhà thờ những cái công việc nữa. Đó là cái tánh khí con người. Lời của Chúa nói trong mọi hoàn cảnh phải cảm tạ. À, có mất job, tạ ơn Chúa, Chúa cho sự nghỉ ngơi. Tại biết bao nhiêu thời gian làm mệt quá, rên tới sợ làm cũng mệt mỏi, rồi về nhà cãi lộn với vợ con, tại đi làm về mệt quá, công việc gì nó chán nản. Mà Chúa cho nghỉ ngơi, tạ ơn Chúa. Chúa cho công việc mới, tạ ơn Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, tạ ơn Chúa vì điều này. Nhưng mà chúng ta biết rằng, cái biết ơn phải được nuôi dưỡng. Bốn cái áp dụng thực tế lời của Chúa nói ở đây, nói về cái sự ăn năn. Tại đôi khi chúng ta quá có quá nhiều cái chúng ta lờn mất. Giống như dân sự của Chúa ngày xưa, mana, lúc mà không có thì đói quá. Tại Chúa cho cái gì cũng ăn hết cả. Nhưng mà cho mana riết hồi cái quên lờn đi cái ân điển của Chúa ban cho, xem thường cái ân điển Chúa ban cho. Thành ra Chúa nói phải ăn năn cái tội này. Rồi sau đó chúng ta thấy dân sự của Chúa nói ok ăn mana hồi chán quá, cái cho thôi cho thịt. Cho gì? Thịt gì? Chim cuốc. Ăn thứ hai ăn chim cuốc, thứ ba ăn chim cuốc, thứ tư ăn chim cuốc. Ăn chim cuốc hồi rồi cũng rên như thường. Cái thái độ đó là cái thái độ dành hưởng, hay là kêu là entitlement, tiếng Anh là như vậy. Nếu mà chúng ta không có cẩn thận, chúng ta cũng sẽ vướng giống như dân sự của Chúa ngày xưa. À, tôi đưa ra một cái thí dụ về dân sự của Chúa trong Mana, nhưng mà trong Kinh Thánh ghi chép rất là nhiều cái thí dụ khác để nói lên cái vấn đề này. Lời của Chúa nhắc nhở là dân sự của Ngài phải ăn năn cái tội gọi là cái tội dành hưởng đó. Nghĩa khi có rồi thì mình lại than phiền. Cái chữ mà ở đây đó là về ân điển, tiếng Hy Lạp đó, nói là cái charis, có nghĩa là một cái lợi ích mà tôi không có đáng được hưởng. Thành ra khi mà những cái lợi ích hay những cái phúc lợi Chúa ban cho mà mình không đáng để được hưởng, mà khi được hưởng rồi á, thì chúng ta thấy thỏa lòng tạ ơn Chúa. Thành ra trong cái cuộc đời quý ông bà anh chị em, ví dụ như chiều nãy về nhà đây, mở cái tủ lạnh ra, có tủ lạnh ai trong nhà là không có đồ ăn không? Đây đồ ăn dư dật. Tạ ơn Chúa những cái điều nhỏ như vậy, để biết được rằng chúng ta đang nhận cái ân điển dư dật của Chúa ban cho, để có cái tâm lòng tạ ơn. Thành ra cái sự tạ ơn, cái biết ơn là thừa nhận những cái lợi ích Chúa ban cho mà đôi khi chúng ta không có xứng đáng mà được trong cái ân điển như vậy. Và mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng ô những cái điều mà chúng ta có là dư thừa, là tôi xứng đáng để được hưởng, hay là nếu mà tôi không được là tại vì người này hay người kia cái gì đó, thì lời của Chúa nói chúng ta sẽ đi đến cái sự vô ơn, và cái tánh khí của chúng ta sẽ trở nên một người bất mãn. Và trong những cái lúc mà tôi đi thăm viếng những cái cơ quan mà phát đồ ăn đó, thì thấy xe lái tới mình ở trong xe bấm cái nút, cái trunk xe nó mở lên, rồi có người mang cái thùng tới, drop cái thùng đồ ăn vô trong cái trunk xe. Chỉ có xảy ra bên xứ Mỹ thôi, kính thưa quý bạn, chị em, trong cái ân điển của Chúa. Nhưng rồi tôi đi thăm một số gia đình, thì họ nhận được cái phúc lợi đó, thì nói sao, ngày nào cũng là green bean hết, tháng nào cũng thấy green bean, cereal là toàn là cheerio không à, không có flex. À, điều đó xảy ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sống trong một cái đất nước mà được Chúa ban ơn và nhận được những cái ân điển Chúa ban cho, mà đôi khi chúng ta không có xứng đáng nhưng mà vẫn được. Thật ra cũng phải tạ ơn Chúa về điều này, và đôi khi cũng phải ngưng trở lại chút xíu trong cái mùa lễ tạ ơn. Quý ông bà anh chị em có thể được nghỉ một vài ngày, hay là Giáng sinh được nghỉ vài ngày, ngưng lại chút xíu để rồi suy gẫm trở lại những cái gì Chúa ban cho để mà tạ ơn, cảm ơn. Và đôi khi cũng phải nhìn qua người phối ngẫu của mình, có thể mình có những cái tranh chấp hay là những cái đối chọi gì người phối ngẫu, nhưng mà đôi khi cũng phải nhìn trở lại, đôi khi có 98 điều tốt lành người phối ngẫu mình làm cho mình, chỉ có 2 điều có thể mình không có vừa ý, mà sử dụng 2 cái điều mình không vừa ý để mà hủy hoại 98 điều tốt lành, thì phải xét lại. Cứ tạ ơn Chúa 98 điều, rồi quên đi 2 cái điều mình không có vừa làm. Mà khi đã nói quên đi thì quên thiệt. Đừng có bữa nay quên rồi ngày mai nhớ. Khi nào nổi sùng lên cái tự nhiên chuyện 100 năm về trước cũng nhớ trở lại. Và lúc đó cái lòng bực bội sẽ xảy ra và sẽ quên đi những cái điều tốt lành mà có thể người phối ngẫu làm cho mình. Đôi khi phải nhìn trở lại con của mình, cái giai đoạn này tự nhiên nó chướng, mình bực mình. Nhưng mà có thể có những cái điều tốt lành nó làm cho bố mẹ nó, nói cho nó biết. Khi mà nói cho biết những cái điều tốt lành thì tự nhiên sẽ nhắc nhở nó làm cái điều tốt lành cho bố mẹ, ông bà, anh chị em nó. Nhưng là đừng có nhắc nhiều về cái điều xấu, nhắc nhiều cái đời xấu mà không có cho một cái phương cách giải quyết đó, thì nó sẽ trở nên tệ hại hơn. Tôi cầu nguyện rất là nhiều để con cái của quý vị hay là cháu chắt của quý vị đến nói chuyện với quý vị, tâm tình với quý vị, thay ra hơn là đi ra nói với người ngoài mà cái người ngoài đó mình không biết là ai. Và có thể họ đưa những cái sự hướng dẫn mà đôi khi cái sự hướng dẫn đó sai trật trong cái đường lối của Chúa. Thành ra nó lộn xộn cả cái gia đình và xã hội. Thành ra phải đôi khi phải có cái thì giờ ngưng lại như vậy. Quý ông bà anh chị em cũng biết rằng đôi khi cái đời sống của chúng ta quá bận rộn. Tôi biết cái điều đó. Mà nếu mà quá bận rộn trong cái đời sống đó, thì nó sẽ trở thành một cái hàng rào cản trong cái vấn đề suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Đôi khi quên luôn cả cái sự cầu nguyện hay là tình nguyện mỗi ngày đó. Và đôi khi quên đi những cái món quà tốt lành nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Đôi khi trong cái sự bận rộn đó, Chúa đặt cái món quà ngay trước mặt mà chúng ta không thấy. Không thấy, không thấy luôn. Phải nhận thức về điều này. Và cái điều đó đó, nếu mà bận rộn quá đó mà không có cẩn thận, thành ra sẽ trở nên cái hàng rào cản cho sự biết ơn hay là tạ ơn với nhau. Quý vị, bây giờ quý vị thực tập với tôi cái điều này ha. Ráng cho tôi thêm khoảng chừng 5 phút nữa là tôi sẽ kết thúc cái bài giảng. Ở đây có những người có vợ chồng với nhau không? Bây giờ bà ngó qua ông chút xíu. Ok, xong chưa? Rồi sau đó là ông ngó qua bà chút xíu. Đó, phải thực tập, tại vì nói là biết ơn phải được nuôi dưỡng, tức là phải có thực tập. Đó đó, ngó qua như vậy có thấy đẹp không? Thấy ông có dễ thương không? Bà có dễ thương không? Và có cái gì tốt? Đó, khi mà ngó qua như vậy nhớ cái điều tốt lành thôi, đừng có nhớ cái điều xấu. Nhớ điều xấu này đi ra khỏi nhà thờ này là bắt đầu, ra tới xe là bắt đầu cãi lộn đại. Nhớ những cái gì tốt lành, thực tập với nhau. Tại vì nói là biết ơn phải được nuôi dưỡng, mà không có tập, không có nuôi dưỡng đó, thì một ngày nào đó nó biến mất. nó biến mất. À, rồi phải nắm bắt những cái cơ hội. Tạ ơn Chúa, chúng ta sống ở cái xứ sở này đó, trong cái truyền thống, trong cái tinh thần, có nhiều cái ngày để chúng ta có được sự nhắc nhở. Chúng ta được nhắc nhở sắp sửa tới ngày giáng lễ tạ ơn, sắp sửa tới đây ha, được nhắc đến cái ngày tạ ơn ha? Tạ ơn Chúa, tạ ơn cho nhau. Chúng ta tới cái ngày giáng sinh, chúng ta tạ ơn Chúa có cái gia đình họp mặt lại với nhau để mà có những cái kỷ niệm đó. Rồi qua tới gì đó, tháng giêng có ngày gì quý ông bà anh chị em? Có ngày Tết nguyên đáng, 22 tây 23 tây, có cái ngày Tết gia đình cố gắng họp lại với nhau, nói lên những cái điều tốt lành trong ngày Tết. Rồi cái sau đó cuối tháng giêng đi ra chợ Tết, tại mình được chuẩn bị cái lòng tạ ơn vui mừng rồi mình mới đi ra chợ Tết được, chứ không ra chợ Tết mà cãi lộn mà không có tốt. Rồi chúng ta có ngày thương khó, ngày phục sinh, rồi có những cái ngày lễ để mà tạo cái niềm, cái sự gắn bó đó. Đó là những cái lời nhắc. Thành ra quý ông bà anh chị em nên có cái cuốn lịch ghi những ngày đó. Và có thể có những cái ngày cần phải đi vacation. Nên nhớ đi vacation chứ không phải là đi làm việc nghỉ hè. Vacation tại vì nhiều người đi nghỉ hè vacation về mệt mỏi, hao tốn sức lực, giống như là còn mệt hơn là đi làm nữa. Sử dụng những cái ngày Chúa cho như vậy để có cái lòng tạ ơn nhau. Và cuối cùng, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là những cái khuôn mẫu cho cái thế hệ kế tiếp. Con em của chúng ta hay là cái thế hệ kế tiếp á, thường thường nếu mà không có nuôi dưỡng cẩn thận thì con em của chúng ta thì thường thường thích hưởng nhiều hơn là có cái lòng tạ ơn. Con muốn cái điều này, bố mẹ phải cho con. Và cái đó là cái bổn phận của bố mẹ phải cho, chứ không phải là con tạ ơn Chúa, cảm ơn bố mẹ đã cho con. Thành ra cái thái độ của quý ông bà, anh chị em trong cái lòng biết ơn như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thế hệ kế tiếp. Nếu mà người lớn mà không có tỏ được cái lòng biết ơn, không có thể hiện được cái lòng biết ơn, thì con cái của chúng ta hay là những cái thế hệ kế tiếp đó học hỏi cái lòng biết ơn đó từ ai? Tại sao nhiều gia đình con cái về nhà thì mắng cha? Tại sao? Không có biết ơn cái nuôi dưỡng sinh thành của bố mẹ. Tại sao? Cái ảnh hưởng đến từ đâu? Đôi khi chúng ta nói chúng ta trách xã hội điên loạn, thành ra con tôi nó ra như vậy. Nhưng để nhớ lời của Chúa dạy dỗ ở đây, cái nền tảng từ trong gia đình, nền tảng từ trong gia đình, từ cha mẹ con cái, rồi đồng thời có ông bà của mình nữa, hỗ trợ nhau để tỏ cho con cái con cái của mình, hậu duệ của mình về cái tâm lòng biết ơn đó. Bởi vì cái lòng biết ơn là cái ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con cái Chúa. Và cái lòng biết ơn phải được nuôi dưỡng. Cái hoàn cảnh của quý bà anh chị em cũng giống như cá nhân tôi, mỗi người đều khác nhau, trong cái hoàn cảnh, cái đời sống sinh sống đều khác nhau. Nhưng nhớ một điều, chúng ta cùng một cái điểm chung. Cái điểm chung đó là Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Chúa chết trên thập tự giá để xóa tội lỗi của chúng ta. Và Chúa bảo đảm chúng ta một cái vị trí trên thiên đàng, là chúng ta có cái sự sống đời đời. Đó là cái điểm chung. Và nếu mà chúng ta có được cái điểm chung đó thì chúng ta hiểu được rằng đây là cái món quà, hay là tạ ơn là cái món quà Chúa ban cho mỗi chúng ta. Phải thấu hiểu cái điều này. Và cái món quà đó đáng để cho chúng ta tỏ cái lòng biết ơn. Và chúng ta phải dạy dỗ con cái của mình điều đó. Cái sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá cứu vớt bố mẹ. Bố mẹ có sự sống đời đời, bố mẹ có cái tình yêu thương từ Chúa, bố mẹ yêu con. Bởi vì bố mẹ biết ơn Chúa đã cứu chuộc bố mẹ. Và cái lòng biết ơn đó phải chuyển tải qua con cái hậu duệ của mình. Để rồi mà mỗi quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta thường thường nhìn thấy tới ba cái thế hệ trong cái cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta làm đúng theo cái lòng biết ơn trong cái sự dạy dỗ trong Tê-sa-lô-ni-ca này, thì chúng ta sẽ thấy đời con, đời cháu, ba đời có cái sự thay đổi rõ rệt, bởi vì bắt đầu bằng cái lòng biết ơn Chúa. Thành ra cái lời cầu nguyện của tôi ngày hôm nay đó là mỗi con cái Chúa phải cam kết cái điều này. Cam kết cái ngày hôm nay tôi sẽ trở nên một con người có lòng biết ơn, bởi vì đây là cái món quà của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ cho mỗi chúng ta. Và bất cứ những cái điều gì con cái Chúa làm, ngay cả cá nhân tôi làm, bởi vì cái lòng biết ơn trong cái ý nghĩa như vậy. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con đời sống của chúng con phải là cái đời sống tạ ơn Ngài. Dù trong bất cứ cái hoàn cảnh nào đi nữa, chúng con luôn luôn vui mừng, chúng con cầu nguyện trong mọi khoảnh khắc, và chúng con cảm tạ Chúa trong mọi tình huống tốt xấu, cao thấp, chúng con đều tạ ơn Ngài. Và chúng con phải tiếp tục nuôi dưỡng cái tâm lòng tạ ơn này. Chúng con phải biết ăn năn về những cái điều mà đôi khi chúng con không có bỏ sót, chúng con muốn giành hưởng. Và chúng con cần phải có cái thì giờ yên tĩnh để có thể thấu hiểu được cái tình yêu cũng như sự phước hạnh mà Chúa ban cho chúng con. Và cho chúng con thấy được những cái thời gian Chúa cho và nắm bắt một cách thích hợp để mà nhắc nhở chúng con về điều này. Và nguyện Chúa tiếp tục dùng chúng con là khuôn mẫu với tâm lòng tạ ơn này để thế hệ kế tiếp có thể noi theo. Sau giờ này chúng con sẽ có thánh lễ báp têm, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn cho chúng con. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn uống thông công với nhau, nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Thánh Linh, và sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ Đức Chúa Con, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này, là mũi của đất ánh sáng của thế gian, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.